This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston, and KTXV 890 AM, Maybank, Dallas, Fort Worth.
Đề tài, bệnh tâm thần đối với người Việt.
Đến với quý thính giả, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vui Thanh Thủy xin thân mến chào tới ngộ với quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Vâng, hôm nay lại thứ ba nữa và chúng tôi rất là vui được trở lại với quý thính giả trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Tại vì tình yêu lúc nào thì nó cũng làm cho cái đời sống của chúng ta tươi đẹp. Nhưng mà khi mà đời sống của chúng ta không tươi đẹp thì lúc đó chắc là có vấn đề về tâm thần rồi, phải không chị Vũ Thanh Thủy? Và nếu mà mình không có tình yêu là chắc chắn là bị rồi.
Chắc chắn là con người thì thế nào cũng có những một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời mình hay trong cái sinh hoạt của mình á. Có những lúc mình cảm thấy như là bị bệnh tâm thần, khi mà cảm thấy quá độ, bất cứ cái điều gì mà quá độ cũng là đều là những cái triệu chứng xa gần như vậy. Nhưng mà chị Thu Nga ơi, hồi năm ngoái đó, vào dịp tháng 7 đó, mình có nói, tụi mình đã từng nói đến cái đề tài này. Tại vì cái tháng 7 ở trên nước Mỹ đó là cái tháng mà đề cao cảnh giác về sức khỏe tâm thần, đặc biệt là đối với người thiểu số ở trên toàn nước Mỹ. Nhưng mà cái điều đáng buồn đó là khi nói đến người thiểu số, người ta chỉ nói đến người Trung Hoa với người Ấn Độ thôi chị. Người ta không tính người Việt Nam mình ở trong đó. Vâng. Nhưng mà ngay cả đối với người Trung Hoa với người Ấn Độ là những sắc dân đã ở đây bao nhiêu thế hệ rồi đó, thì người ta vẫn thấy rằng cái số người mà đi mà dùng đến các dịch vụ về tâm thần rất là ít, chỉ có 16% thôi, so với khoảng đến cả 65% của người Hoa Kỳ dùng đến các dịch vụ này. Trong lúc đó thì cái cơ quan KAMSA, cơ quan SAMHSA, chúng tôi tạm dịch là cơ quan quản trị về dịch vụ tâm thần á, thì mỗi năm họ có tới gần 4 tỷ Mỹ Kim để mà cung cấp những cái dịch vụ này. Cái cơ quan này nó là Substance Abuse and Mental Health Services Administration, quản trị về dịch vụ tâm thần và cai nghiện. Chị Thu Nga có biết không, ngay cả hút thuốc lá mà nhiều quá hay uống rượu nhiều quá cũng là một triệu chứng bệnh tâm thần đó. Cái này thì các ông Việt Nam mình nghe là giật mình lắm đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, và khi mà nói rằng người ta chỉ có nói những cái sắc dân khác mà người ta không có nói đến Việt Nam đó, một trong những lý do đó mà Thu Nga cũng nghĩ nữa là người Việt Nam của mình ít thì không có nói gì rồi và không có đủ cái sức mạnh mà để cho chứng tỏ cho cộng đồng của người Hoa Kỳ thấy rằng chúng ta mạnh và chúng ta có rất là nhiều. Bên cạnh đó đó thì người Việt Nam không có tự nhận mình là bị bệnh tâm thần. Tại vì cũng đã có nhiều cái trường hợp xảy ra, nhưng mà khi mà bà vợ hoặc là ông chồng thấy là chồng vợ của mình có cái trạng thái mà giống như là bị bệnh tâm thần hoặc là bị depressed mà ra đó, thì cái người kia không có chịu đi, nói rằng là cô hay là anh gì đó bị bệnh tâm thần chứ không phải là tôi. Và khi mà họ bị bệnh tâm thần như vậy thì họ cũng không có nói cho người khác biết. Vì vậy chờ, và những cái trường hợp mà giống như chị Thủy nói là ví dụ như là uống rượu hút thuốc thì đúng như vậy. Người Việt Nam của mình trong hai cái thứ này thì cũng nhiều lắm. Và giảm thiểu những cái thảm trạng từ thảm sát hàng loạt cho tới những bạo động tại học đường. Và chúng ta thấy rằng cái vụ mà nổ súng bừa bãi ở trong cộng đồng thì cũng rất là nhiều. Cộng đồng ở đây có nghĩa là cộng đồng Hoa Kỳ, cộng đồng chung. Mà chúng ta cũng vừa nghe cái vụ mà ở tại cái nhà thờ.
Vâng,
trước đó đó thì ngay ở trong cái rạp hát cũng bị nữa. Thì đó là những cái việc mà làm cho khủng bố tinh thần, bạo động gia đình. Vâng vâng.
Mà tất cả tất cả những cái vụ này đó thì nghe thảm sát, nghe như vậy, nghe như là giống như là khủng bố, như là chiến tranh, nhưng mà thực tế ra gây ra bởi những cái người đã bị bệnh tâm thần, mặc dù trước đó không hề có cái triệu chứng gì, người chung quanh không hề thấy rằng họ bị cái gì. Tại cứ nghe đến tâm thần ấy chị, là mình nghĩ ngay đến cái chuyện là phải là người điên, phải là lái nhái rồi cười nói bất thường, rồi thì bạo động la hét phá phách chửi bới thì mới là điên. Trên thực tế ra tâm thần nó dưới rất nhiều điều. Nóng nảy quá độ cũng là tâm thần, kiểm soát quá độ, controlling quá độ, cái này chắc cha mẹ Việt Nam bị nhiều lắm.
Vâng.
Cũng là một hình thức tâm thần. Ghen tuông quá độ cũng là tâm thần, hay là trầm cảm quá, hoặc là bất đắc chí với cuộc đời. Có những cái người cứ nói đến cái gì là lúc nào cũng chửi bới, la lối, hay là chê bai, chỉ trích, cũng là một hình thức tâm thần. Và những cái buồn vui bất thường đều là tâm thần cả. Thành ra qua những cái việc mà, thí dụ như cái thảm sát hàng loạt trong hai cái kỳ vừa qua đó, thì chắc chắn những cái người này phải có những cái triệu chứng như thế này rồi. Thí dụ như tuổi trẻ mà tối ngày chỉ ngồi trước computer, không bao giờ có sinh hoạt gì với bạn bè cả, thì đó là những cái triệu chứng tâm thần mà có rất nhiều cách để mà có thể mà trị liệu được. Thí dụ như là nếu mà là cha mẹ thì cứ xách cái computer đi, bỏ đi chỗ khác. Nếu mà vợ con hay là chồng con mà bị chồng vợ la hét quá độ hay là đánh đập thì mình gọi ngay cảnh sát. Nghe những cái điều này thì có vẻ như tàn nhẫn, phải không chị Thu Nga? Người Việt Nam mình thì sợ mất mặt lắm.
Đúng rồi.
Sợ mất thể diện gia đình, rồi sợ tốn tiền, sợ bị tù tội, rồi sợ bị lôi thôi luật pháp, thành ra cái gì cũng che đậy. Mà chính những cái che đậy này đó, nhiều khi sau đó gây ra những cái nguy hiểm lớn lao hơn rất là nhiều, chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Việt Nam của mình thì trọng về cái coi như là mình lúc nào mình cũng muốn rằng mình giữ cái danh giá của mình. Vì vậy cho nên cái khi mà con bị phạm tội đó, thì cha mẹ cũng không có muốn đưa con vào những cái trại mà giáo huấn chẳng hạn. Hoặc là khi mà bị bệnh đó, không phải chỉ cái bệnh tâm thần không, mà Thu Nga thấy rằng bị bệnh những cái chứng bệnh giống như nan y, giống như là ung thư, hay là những cái chứng bệnh đó, hay là nghiện ngập chẳng hạn. Và khi mà khỏi rồi đó, thì người Việt Nam của mình cũng vẫn còn là e ấp giấu kín, chứ không có phải là đi ra ở ngoài public để nói về những cái kinh nghiệm của mình, để cho những người mà họ ở trong cái trường hợp đó họ mắc phải. Vì vậy cho nên cũng giống như là khi mà bị cướp bóc chẳng hạn, thì người Việt Nam rất là sợ bị trả thù, vì vậy cho nên cũng không có báo với cảnh sát. Dạ vâng. Rồi thành ra trong cái và nói chung là cái bị bệnh tâm thần thì có nhiều cái triệu chứng lắm. Nếu mà mình tự phụ quá mức, rồi mình nghĩ rằng ai cũng là nhỏ, mình gọi là gì đó, mục hạ vô nhân, hoặc là mình rất là tự ti, mình thấy là mình không có bằng ai hết, và tối ngày mình cứ ủ rũ u sầu, cũng là một bị bệnh tâm thần. Và bị bệnh tâm thần này thì trong những cái điều mà của cơ quan này khám phá ra, thì những người mà họ trở về từ những cái cuộc chiến thì họ cũng bị bệnh tâm thần. Dạ vâng.
Vâng, kỳ trước thì mình cũng nghe đến chuyện có bà mẹ Việt Nam đó, mà kiểm soát con quá, con đi học và dược mà không chịu bắt con đi học y khoa, đến nỗi đứa con nó điên lên nó bóp cổ mẹ chết. Thì cả hai bà mẹ lẫn đứa con đều coi như là có những cái hậu gọi là hậu quả của bệnh tâm thần. Cha mẹ mà lo cho con thì là cái điều tốt, nhưng mà lo quá độ đến cái độ mà bắt buộc con như vậy là một cái triệu chứng tâm thần rồi. Rồi con cái vâng phục cha mẹ, nhưng mà vâng phục tới cái độ mà cứ để trong lòng, đến lúc mà chịu không nổi cứ bùng lên, hoặc là giết chết cha mẹ, hoặc là tự tử chết, tại vì để mà tránh né cái vấn đề. Thì tất cả đó là những cái điều đều có thể ngăn ngừa được. Nói đến cái chuyện ngăn ngừa với chữa trị đó, chị Thương Nga, trong phòng vi âm ngày hôm nay đó, ở Đài Sài Gòn có một bác sĩ cũng chuyên môn về tâm thần, bác sĩ Teresa Bùi. Đây là một gọi là nghe bác sĩ về tâm thần đã tưởng là chắc là một người già dâu dài trắng bạc hay là gì, hay là một phụ nữ lớn tuổi. Đây là một cô phải nói là thiếu nữ thì đúng hơn, rất là trẻ, nhìn ở bên ngoài đi chắc gọi Teresa Bùi là high school student cũng được, rất là trẻ măng, nhưng mà đã tốt nghiệp y khoa và hiện nay đang là bác sĩ nội trú ngành tâm thần ở tại trường University of Houston Medical Center. Vâng, mời bác sĩ Teresa Bùi chào cô Thu Nga với lại thính giả của Đài Sài Gòn.
Dạ, xin kính chào cô Thủy và cô Thanh Thủy và cô Thu Nga và quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston.
Chào bác sĩ Teresa. Thì nghe cái giọng thì biết là rất là trẻ, nhưng mà bác sĩ Teresa cho biết rằng về cái môn mà khoa học tâm thần này thì người Việt Nam của mình có học nhiều hay không?
Lúc trước thì không có nhiều, nhưng mà hình như bây giờ là càng ngày càng có nhiều. Tại vì trong cái chương trình của Teresa không đó là đã có 4 bác sĩ nội trú về khoa này.
Và cũng phải khoe ngay với lại quý thính giả là Đài Sài Gòn là đã bắt đầu từ tuần sau đó sẽ có một chương trình sức khỏe tâm thần do chính 4 bác sĩ Việt Nam mà đang nội trú trong ngành tâm thần của trường UFH đảm trách đó chị Thu Nga.
Vâng.
Đều là người Việt Nam hết và nói bằng tiếng Việt. Là chị thấy bác sĩ Teresa nói giỏi chưa, nói tiếng Việt rất là giỏi. Mặc dù là lớn lên ở đây và hoàn toàn được giáo dục tại đây hết, nhưng mà lại quan tâm tới người Việt Nam tới cái độ muốn không những đi theo ngành tâm thần mà lại muốn đi vào cộng đồng Việt Nam để mà qua đó chia sẻ tất cả những cái điều học hỏi được của mình để mà phục vụ với cộng đồng đó chị Thu Nga. Bắt đầu ở ngày tuần sau, thứ tư tuần sau, từ 3 giờ đến 4 giờ chiều, mời quý thính giả đón nghe cái chương trình Sức Khỏe Tâm Thần. Tuần sau là cái tuần đầu tiên để mà giới thiệu. Và qua đến tháng 9, một tháng một lần thôi. Qua tháng 9 thì sẽ luôn luôn là ngày thứ tư của tuần thứ hai trong tháng, phải không bác sĩ Teresa?
Dạ vâng.
Vâng, và khi mà chị Vũ Thanh Thủy nói về cái việc đó đó thì thưa quý vị, bây giờ đài 900 và đài 890 AM, nếu mà quý vị không có nghe qua được cái radio, quý vị không có nghe qua được cái internet, thì chúng tôi có những số điện thoại mà quý vị có thể là bấm vào trên cái cell phone của quý vị để quý vị nghe những chương trình đặc biệt, hoặc là ví dụ như là chương trình tâm thần mà chị Vũ Thanh Thủy vừa nói, với đài 900 là 213-493-0128, còn đài 890 AM là 213-493-0188, thì quý vị có thể là nghe những cái chương trình hay bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu. Nếu mà quý vị không nghe được radio và quý vị cũng không có gần internet, thì về cái chương trình này ở đài 890 AM thì cũng có cách một tuần, thì có một tuần thì do bác sĩ Bích Vân, cô bác sĩ Bích Vân thì cũng mời nhiều những người mà chuyên về những cái gì về tâm linh, thì cái chương trình này không gọi là tâm thần nhưng mà gọi là chương trình tâm linh, thì những người mà có chuyên khoa về cái tâm thần tâm linh thì cũng có nói chương trình này. Và trở lại với bác sĩ Teresa, thì bác sĩ Teresa thấy là triệu chứng tâm thần của người Việt Nam thường thường là ở cái dấu hiệu nào ạ?
Dạ thưa, với người Việt Nam nói riêng đó thì thường thường người ta chỉ vô gặp bác sĩ gia đình và người ta chỉ có những cái triệu chứng rất là nói là nói chung là rất là thông thường. Ví dụ như là tôi cảm thấy mệt mỏi quá, tôi cảm thấy mất ngủ quá. Thường thường không có ai đi vô bác sĩ gia đình mà nói là tôi cảm thấy buồn quá, tôi cảm thấy bị depressed quá. Thường thường chỉ vô chỉ nói những cái triệu chứng mà
về thể lý thôi, thể xác thôi, phải không?
Vâng.
Nhưng mà rồi làm sao mà sau đó là tìm ra được là tâm thần,
tức là sao mà sao mình định bệnh được?
Dạ thì thường thường cũng giống như là mình bị ho, bị cảm hay là mình bị đau tim, nhức mỏi, thì bác sĩ sẽ hỏi một số câu hỏi để coi là tại sao mà mình có những cái triệu chứng này. Thì thường thường là bác sĩ sẽ hỏi những câu hỏi để coi là trong cơ thể của mình, thí dụ nó có bị những cái gì mà bất bình thường không trước đã. Thí dụ như là cái thyroid của mình có bị vấn đề gì không, mình có bị cảm, bị ho, bị những cái triệu chứng gì không. Và khi mà bác sĩ đã coi tất cả những triệu chứng đó và đã cho coi như là đã rule out như tất cả những cái bệnh khác rồi đó,
coi như là không có bị những cái bệnh đó rồi đó.
Dạ vâng. Thì lúc đó thì người ta sẽ hỏi thêm những cái chi tiết về những cái bệnh tâm thần. Ví dụ như nếu mà một người mà bị depressed đi, bị trầm cảm, thì người ta hỏi là dạo này có những cái việc gì trong gia đình hoặc trong cuộc sống hoặc là ở chỗ làm việc mà có làm cho mình thấy được không có được vui. Dạo này mình ăn uống có ngon hay không? Mình còn có những cái thích thú mà mình muốn đi ra ngoài, mình còn quen với bạn bè, mình làm những cái việc trong cộng đồng hay không? Hay mình suốt ngày mình chỉ ở nhà không? Đại khái là những cái câu hỏi như vậy.
Vâng, rồi cứ từ từ cái lần mò giống như là một cái cuộn chỉ rối đó chị Thu Nga.
Vâng.
Mình cứ dùng một cái đầu dây, cái đầu mối luôn luôn là bệnh qua thể lý. Hoặc là người ta cũng có những cái điều mà cảm thấy bực bội ở trong lòng mà không biết làm sao. Thì rồi từ những cái đó nó gây ra những cái bệnh thể xác. Chị Thu Nga với Vũ Thương thì chắc cũng từng nghe rất nhiều người bạn, nam cũng như nữ trong cái lứa tuổi của tụi mình đó chị Thu Nga ha.
Vâng.
Nói là đi khám bác sĩ, đi chiếu phim, chụp hình, làm cái scan đủ mọi
không
thứ.
Cái gì
cũng không có bệnh gì hết mà tại sao không có ăn, không ngủ được. Mà cứ xuống ký hoặc là cứ buồn chán, cứ thế này thế kia thôi. Thì tất cả đó đều là những cái triệu chứng tâm thần cả. Và cái mục đích của cái khi chúng tôi nói đến bệnh tâm thần đối với người Việt á, chỉ muốn nhắc lại một cái điều mà cái cơ quan mà quản trị dịch vụ tâm thần đó muốn xin được nhắc đi nhắc lại hàng ngày hàng giờ với tất cả mọi người dân sinh sống tại Hoa Kỳ là đây là bệnh tâm tinh thần cũng y như bệnh thể xác mà thôi, và có rất nhiều những cái dịch vụ có ngân khoản của chính phủ để mà giúp đỡ cho để điều trị tất cả những cái bệnh này. Thành ra xin mọi người hãy cảnh giác, bất cứ cái triệu chứng gì thấy bất thường trong cuộc sống của mình là đều nên đi chữa trị ngay. Không có thấy về vấn đề thể xác thì phải nghĩ ngay đó là tâm thần, và không có một cái điều gì mắc cỡ xấu hổ cả. Quý vị thấy rất nhiều gia đình Việt Nam cứ sợ mắc cỡ sự xấu hổ, che đậy cái này cái khác, vợ chồng thí dụ như bạo hành trong gia đình không, hay là bạo hành con cái không có dám nói ra che đậy, đùng một cái đứa con nó vào trường nó kể với cô giáo, thế là cha mẹ đều bị bắt, vẫn còn xấu hổ mắc cỡ hơn nhiều. Chị Thu Nga ha?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và theo kinh nghiệm của bác sĩ Teresa thì các trẻ em ở cái lứa tuổi nào hay là người lớn ở trong cái lứa tuổi nào thì đến văn phòng bác sĩ để mà chữa bệnh tâm thần?
Dạ, cái đó thì cũng tùy lắm, tại vì khi mà Teresa làm ở bệnh viện đó thì nói với cô Thủy với cô Thương Nga, không biết là mấy cô có tin cháu không, nhưng mà cái bé mà trẻ nhất, nhỏ nhất mà cháu đã từng cho nhập viện là mới có 5 tuổi thôi.
5 tuổi mà đã bị
5 tuổi thì là cháu có triệu chứng gì?
Dạ, đứa bé đó thì thường thường nếu mà cái tuổi dưới 18 tuổi đó thì ngoại trừ những cái trầm cảm hoặc là cái bệnh nó gọi là schizophrenia là bị tâm thần phân liệt đó, thì thường thường những bé đó nó có những cái hành động rất là hung bạo. Có thể như cháu nhớ có một đứa bé nó mới có 10 tuổi thôi, mà không phải là như là đứa bé Mỹ mà to con hay lực lưỡng hay này kia đâu, mà nó nhìn ở ngoài thì đứa bé nó bình thường lắm. Nhưng mà khi mà bố mẹ dẫn vô nói là con đứa bé này khi mà một khi mà nó giận lên nó rất là hung, nó thậm chí nó đã đánh người mẹ. Đã đến nỗi mà người mẹ đã phải vô bệnh viện, bóp cổ đứa chị của nó để mà đứa chị đó cũng phải vô bệnh viện. Thì thường thường cái tuổi nhỏ thì thường thường nó có những cái triệu chứng như vậy, nó rất là hung bạo, nó rất là nói chung không biết làm sao.
Nếu vậy thì mới có một nhỏ, chúng tôi cũng đã thấy những cái trường hợp mà có những em bé mà tuổi nhỏ nhỏ như vậy, nó đi ra tới ở ngoài shopping mall hoặc là đi tới cái chỗ nào đó mà nó không thích á, thì cái đầu của nó đập xuống cái dưới cái nền nhà rồng rầm rầm hoặc là đập vào tường, thì cái gì mà quá độ quá cỡ thì cũng không có được. Nhưng mà chị Thủy với lại Teresa biết không, mấy bà mà ghen quá đó, mấy ông hay nói rằng bà vợ tôi bà điên rồi, nhưng mà thật tình ra có cái sự ghen tuông quá độ cũng là bệnh tâm thần, phải không bác sĩ Teresa?
Dạ, ghen tuông quá độ, nhưng mà nhiều khi mấy ông cũng phải coi là mấy ông có hành động gì để làm cho bà vợ mình ghen không.
Không, nhưng mà ghen tới cái độ mà giống như trong trường hợp mà chúng ta vẫn cứ nghe cứ cười, nhưng mà thật ra cũng là một cái tham cảnh. Tức là ghen tới cái độ mà nhiều khi bà vợ tiến luôn cả ông chồng.
Đúng rồi.
Dạ vâng, dạ vâng.
Tâm thần rồi, phải không?
Dạ vâng.
Tại vì không biết quý thính giả nghĩ sao đối với bệnh tâm thần đối với người Việt. Thật ra mình nghe chữ tâm thần đó thì mình cứ tưởng cái gì là ghê gớm, đã mắc cỡ lắm. Nhưng mà thật ra trong mỗi con người, nếu mình ôn lại trong suốt cuộc đời mình cũng có những cái lúc mình cũng lên bổng xuống trầm, thì tất cả những cái sự lên bổng xuống trầm đó nếu mà bình thường trong một cái thời gian ngắn hạn, thí dụ như mất một người thân mà mình trầm cảm, mất ăn mất ngủ thì cũng dễ hiểu phải không? Hay mình thi rớt thi trượt, hay mình thất tình thì mình buồn khổ một vài tuần lễ một vài tháng cũng bình thường. Nhưng mà nếu mà nó kéo dài quá lâu thì như vậy tức là bắt đầu bước qua bệnh tâm thần rồi, phải không bác sĩ? Thế này sao?
Thì nó có những cái triệu chứng như là thí dụ mà trầm cảm thì mình phải có cái cảm giác depressed 2 tuần trở lên.
Tức là liên tiếp 2 tuần. Nhưng mà một ngày buồn một ngày vui thì sao, cái đó cũng là tâm thần phải không?
Đó cũng có một phần là tâm thần, nhưng mà nhiều khi mình sẽ không gọi là major depression, mình có một cái từ khác để mình gọi cho những người đó. Hoặc là như là cô nói là nhiều khi mà trong gia đình có người thân mà mất thì mình cũng có thể là mình sẽ bị buồn trong khoảng thời gian, thí dụ 1 tháng 2 tháng nhiều khi cũng là bình thường. Nhưng mà nếu như mà nó tới cái mức độ mà mình không còn thiết tha gì nữa, hoặc là mình có những cái suy nghĩ là mình muốn tự tử thì cái đó thì mình nên đi tới bác sĩ.
Hoặc mình không có sinh hoạt bình thường được nữa, mình không đi làm được nữa.
Dạ vâng.
Và mời quý thính giả cùng gọi vào hội thoại với chúng tôi và có bác sĩ Teresa Bùi ở đây. Ngày hôm nay chưa phải là chính thức chương trình Sức khỏe tâm thần, chỉ là chương trình chúng tôi nói chung về cái đề tài rất là đời thường của những người như chị Thu Nga với Vũ Thanh Thủy thôi, cùng với quý thính giả thôi, để xem chúng ta cùng đầu tiên là để nói đến cái tình trạng tâm thần trong cộng đồng người Việt Nam. Vậy cái cách nhìn của mình đối như thế nào, mình phải có thay đổi cái nhìn của mình đối với bệnh tâm thần, thì khi đó mình mới có thể kiểm soát được cái mức độ tâm thần của mình, cũng như để mà điều trị nếu mà mình nhận ra. Phạm chị Thu Nga,
dạ vâng, đúng như vậy.
Vũ Thanh Thủy làm một tờ báo Mỹ đó, thì ngoài những cái ngày nghỉ holiday bình thường ra đó, và hay là ngày anniversary, tức là cái ngày mà sở mến mình đó, mình được nghỉ, mình lại còn có thêm một cái ngày nữa họ gọi là ngày mental health day, chị Thu Nga.
Vâng.
Hay là cái ngày đó nghỉ ngơi để mình gìn giữ sức khỏe tâm thần của mình, thành ra cái ngày đó để mình ngồi mình ôn lại xem là
có bị bệnh tâm thần
không.
Vâng, quý vị có thể là gọi vào để chia sẻ là quý vị có khi nào mà cảm thấy là mình bị depressed hoặc là buồn hoặc là vui đến cái độ giống như là mình bị bệnh tâm thần, và mình có chấp nhận là mình bị bệnh tâm thần hay không, hay là có những cái trường hợp nào mà trong gia đình của quý vị và quý vị thấy rằng cái triệu chứng tâm thần đó đã hiện lên với lại gia đình của quý vị, với người thân của quý vị, thì quý vị có thể là chia sẻ kinh nghiệm này trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Vì hôm nay thì chúng tôi đặc biệt là có bác sĩ Teresa Bùi sẽ trả lời những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị.
Vâng, 713-664-8002 là số điện thoại để gọi vào đài. Mời quý vị đang nghe chương trình này ở Dallas, ở Houston, trên hệ thống Internet toàn cầu, hoặc là qua số điện thoại ở Houston là 213-493-0128, hoặc là Dallas là 213-493-0188. Mời quý vị cùng gọi vào hội thoại với chúng tôi về vấn đề bệnh tâm thần. Nhưng mà thưa quý thính giả, bệnh tâm thần ở đây chúng tôi không muốn nói đến những bệnh quá nặng để nỗi bác sĩ Teresa Bùi phải nhập viện như là nhảy lên bóp cổ hay là đập đầu xuống đất thình thình như là chị Thu Nga nói. Nhưng mà cái cơ quan mà quản trị dịch vụ tâm thần đó, họ nói ngay cả những cái hút thuốc lá quá độ cũng là một hình thức tâm thần, tại vì nó làm cho mình nghiện, addiction, bất cứ cái nghiện nào cũng là tâm thần, phải không bác sĩ Teresa?
Dạ vâng.
Và uống rượu nữa, dù là uống rượu không có đến độ say sưa đập phá, nhưng mà ngày nào cũng phải, buổi sáng phải có một lon bia, buổi chiều về nhà phải có ba lon bia, thì cái đó cũng là tâm thần rồi, phải không?
Dạ vâng.
Cái gì mà mình không tự chủ được, mình không tự bỏ được, hay là mình mê đánh bài quá, lúc nào cũng phải đi đánh bài, đi cờ bạc, thì cái đó cũng là một hình thức tâm thần. Ở đây cái tâm thần nó rất là bao quát, mà nhìn quanh thì chắc rất nhiều người Việt Nam mình cũng ở trong cái hoàn cảnh này. 713-664-8002. Xin mời vị thính giả, nãy giờ chờ khá lâu trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Vâng, xin mời vị thính giả, chúng tôi phải xin đổi đường dây khác. Xin lỗi nãy giờ chắc để quý vị chờ lâu quá, thành ra quý vị lại rời máy đi rồi. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ. Là em tên là Hoàng.
Vâng, chào cô Hoàng.
Vâng, chị Thủy và chị Phi đấy.
Chị Thu Nga. Vâng, và có bác sĩ Teresa Bùi. Vâng.
Vâng, em tên là Hoàng. Mà em nghe cái này nó cũng hơi có một tí thú vị đấy. Nhưng mà em muốn nói là như này. Theo em thì chỉ riêng em thôi nha, chứ em không có nói là nói chung chung, nhưng mà chỉ nói riêng em thôi. Cái bệnh tâm thần ấy chị, em nghĩ là không có phải là dễ dàng mà mình bị một cái cách nó rất là dễ như vậy. Tại vì theo như cái quan niệm của em á, thì em biết á, thì bệnh tâm thần á nó rất là khó đến với mình, nhưng mà một khi mà nó đến với mình á thì rất là khó chữa, nhưng mà không phải là dễ dàng mà đến đâu. Em cũng có một cái hoàn cảnh cũng tương tự giống như chị Thủy và chị Thu Nga nói hồi nãy. Tức là mình bất cứ một cái chuyện gì xảy ra với mình thì mình cũng đều là cái đó là tất cả là bệnh tâm thần, phải không ạ? Nhưng mà em xin nói như thế này, không phải đâu, cái đó không phải là bệnh tâm thần đâu chị. Chẳng qua là mình lo quá, mình buồn quá, mình stress, rồi mình suy nghĩ quá nhiều, mình bận tâm quá. Tại sao có những lúc buồn, những lúc đau khổ tất cả những cái gì vui hay buồn trong cái cuộc sống hiện bây giờ, thì em nghĩ là mình bệnh hay không, ăn thua hay ở mình chị à, chứ không phải là theo em á, theo cái hoàn cảnh của em á, thì em cũng đã vấp phải rất là nhiều trong trường hợp rất là đau khổ. Chuyện tình cảm, gia đình, rồi cha mẹ. Nhưng mà mình cố gắng, mình vượt qua, mình cứ ạt non nó đi, mình vờ nó đi. Những cái gì mình thấy cái ý gì chị ơi, đừng có để trong cái tâm, rồi đôi lúc mình quặn lên là mình sẽ điên đấy.
Đúng.
Cho nên là chứ còn em nghĩ là cố gắng lên, mình đừng có để tâm, đừng có để những cái gì nó phiền phức đến với mình ấy. Thì mình sống mình cứ vô tư đi, mình cứ nghĩ là ô cuộc sống này nó không chả phải là của mình, cuộc sống này nó không phải của mình đâu, mình chỉ có là một người tầm thường thôi, mình là một cái cuộc sống mình mượn để mình sống cho nó qua ngày, chứ không phải cuộc sống của mình đâu chị.
Đúng. Nhưng mà như Hoàng nói, nếu mà mình còn cái dùng được cái lý trí của mình để mình tự chủ được hành động của mình đó, thì như vậy là mình còn có sức phải không?
Dạ vâng.
Vâng, đúng vậy chị Thủy, đúng như vậy, mình cố gắng lên, cái gì cũng vậy chị ơi, ăn thua nên mình thôi.
Vâng.
Chứ còn em nói thật nhá, đừng có nói là bệnh tâm thần để cho tất cả những người khác người ta nghe rồi người ta khủng hoảng, người ta sợ. Ví dụ như người ta không có bệnh thì người ta cũng đâm ra người ta cũng có bệnh ấy, thì chị.
Như vậy là người ta cũng phải có căn tâm thần rồi, người ta mới bị như vậy.
Vâng. Tất cả mình phải vượt qua hết.
Cảm ơn Hoàng nhiều.
Cảm ơn Hoàng.
Mình phải vượt qua hết tất
đúng,
cả
dạ.
Chứ không có gì đâu chị.
Rồi, cảm ơn Hoàng rất là nhiều với cái câu chuyện riêng này của Hoàng. Nhưng mà không biết bác sĩ Teresa Bùi hay là chị Thu Nga nghe thế thì sao, cũng thấy có cái sự mâu thuẫn ở trong này. Một đằng thì nói là bệnh tâm thần không có dễ đâu, nhưng mà mặt khác thì lại nói rằng ồ, cái lý trí của mình tự chủ được, tức là đầu tiên mình phải có cái lý trí, mình phải có cái sức khỏe tâm thần cái đã, phải không? Có cái health, có cái healthy mind, mình phải có một cái đầu óc tỉnh táo thì mình mới tự chủ được. Còn cái người mà lúc nào cũng lo buồn thì họ đâu có giúp được.
Nhưng mà như là lúc đầu chúng ta nói, khi cái chữ tâm thần nói ra đó, thì quý vị có thể là nghĩ rằng đó là phải la hét, phải giận dữ, phải giống là điên loạn với tâm thần. Cái này không phải. Nghĩa là chúng tôi theo cái sự hiểu của chúng tôi, tâm thần những cái gì mà nó rối loạn về cái thần kinh, về nó không có bình thường. Theo như cô Hoàng nói đó, thì là ví dụ như là những cái điều mà vui buồn thất thường, bất thường, nhưng mà chúng ta có thể tự chủ và chúng ta có thể là làm chủ cái lý trí của mình, thì cái đó là đâu có phải còn về bệnh tâm thần nữa. Nhưng mà cái gì mà nó xảy ra như vậy mà nó cứ từ năm này tới năm nọ thì đó mới là tâm thần, phải không bác sĩ Teresa?
Dạ thì cô vị thính giả vừa rồi nói, cô Hoàng vừa rồi nói thì nó cũng đúng một phần, là trong cuộc sống của mình nó có rất là nhiều việc mà nó không có vừa ý. Mình buồn vui, mình đi làm, mình thức dậy mình đi làm, rồi tự nhiên boss của mình lại buồn vui cái gì đó, lại la lối mình, thì nó có rất là những việc mà không có vừa ý.
Cái đó chỉ bình thường thôi.
Dạ vâng, đúng là chuyện bình thường. Thì nó chỉ khác cái chữ mà bệnh, nó chỉ khác với là những cái cuộc sống bình thường của mình á, là nếu như mà khi nào mà nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình không có thể mà sống trong cái xã hội thường ngày được, mình không có thể đi làm bình thường được, thì lúc đó thì nó thực sự là cái bệnh. Cũng giống như là cô Thanh Thủy vừa rồi, cô có cho một cái thí dụ như là trong nhà có người thân mất, thì nếu mà mình không có buồn, mình không có một cảm giác gì đó, thì lúc đó mới là bất bình thường. Lúc đó mới là bất bình thường. Còn nếu mà người thân trong nhà mình mất mà mình buồn, cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu mà mình buồn đến nỗi mà mình không có đi làm được, mình không có thể mà có một cuộc sống bình thường với những người xung quanh được, mình trở nên cau cắt hoặc mình trở nên hung bạo, thì lúc đó thì mới gọi là bệnh.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ vâng, xin chào ông ạ, xin được biết cái danh không?
Tôi tên là Thân.
Vâng,
chào anh. Tôi thật ở Houston này nhé.
Vâng.
Có hai vợ chồng HO đi qua đây xong đem theo một đứa con rồi bị đau á.
Vâng.
Xong họ cứ nuôi cái đứa con ở trong nhà. có hai người chị đi làm chăm sóc khoảng đồng 10 năm. Một ngày hôm đó người ta đi về nhà, người ta phát hiện hai vợ chồng bị đâm chém tàn nhẫn, và ông chồng bị chết nhưng mà bà vợ thì còn sống, nhưng mà cũng bị thương tật. Thì người ta tưởng là bản cướp hoặc là người con rể hại. Và cái người con mà bị đau nó bỏ nhà nó đi lang thang thì nó cũng không biết nữa, đã giết cha giết mẹ nó nữa. Giữ trẻ con mà bị đau ở trong nhà cũng rất nguy hiểm.
Vâng, dạ vâng, cảm ơn ông Thinh rất là nhiều. Cái Down syndrome lại là một cái hình thức bệnh khác mà bác sĩ Teresa Bùi.
Dạ vâng, đó là một cái bệnh bệnh khác, nó là một cái bệnh về genetics, nhưng mà những cái người mà bị cái đó thì cũng có những cái hành động không có được bình thường. Thì những bác sĩ tâm thần hoặc những bác sĩ về thần kinh cũng có thể cho thuốc để mà cho người ta có được những cái behavior, những cái hành động nó không có được, không có hung quá.
Vâng, để mà kiểm soát được những cái hành động đó của người ta. Nhưng mà cho nếu mà nói là không giữ các trẻ em đau ở trong nhà thì cũng tội lắm. Tại vì cái Down syndrome nhiều khi mấy em chỉ là chậm phát triển về trí năng thôi, phải không?
Dạ, vâng.
Thành ra thường thường là cũng hiền lành lắm, trông nó hơi có vẻ ngơ ngáo.
Dạ, vâng.
Nhưng mà hiền lành, còn đến khi mà đã đến cái vụ mà có vẻ như là bạo động lên rồi thì là cái đó là quá
dạ,
quá độ. Thì theo bác sĩ Teresa Bùi, cái trường hợp đó là chắc cần đưa vào trong viện phải không? Trong nhà thương điều trị hay sao?
Dạ, nó cũng tùy theo gia đình, tại vì có một số gia đình họ có thể lo cho những đứa bé như vậy, còn có những gia đình họ không có thể.
Vâng.
Thí dụ như người cha người mẹ cũng bị bệnh, không phải nhiều khi không phải tâm thần, nhưng mà thí dụ bệnh gì đó, bệnh tim, bệnh tiểu đường, bệnh này kia mà người ta không thể tự lo cho mình được thì làm sao mà có thể lo cho đứa bé.
Và nếu mà có lo cho đứa bé thì cũng phải thường xuyên liên lạc với bác sĩ, và cũng phải có đủ cái kiến thức, đủ cái trình độ để mà có thể lo được, phải không?
Dạ,
chứ không phải là cứ dùng cái tình thương lo mà được. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Cháu chào cô, hai cô trên đài và bác sĩ. Cháu tên là Tuyết Mai.
Vâng,
chào Tuyết Mai.
Cháu có trong gia đình của cháu, chị hai của cháu á, thì có cái anh lấy chồng anh rể đó, mà cứ về là cứ chửi vợ với em, cứ đánh đập con cái chửi vợ thôi, mà cháu xin lỗi, mà không có chịu đi bác sĩ. Mà khi mà phai đau ra tự nhiên nó thấy anh đó cũng hút thuốc nhiều lắm rồi thêm đó, không có ngủ được, rồi sau này cứ tự nhiên giống như bị chặt trầm cảm đó cô. Khi đi bác sĩ ra thì mới phát hiện ra bị tâm thần, nhưng mà chữa trị cũng hết đó cô.
Vâng, chữa trị cũng hết phải không?
Dạ thưa, cho chữa trị thì cũng hết rồi, cũng bớt cũng khi mà cái bệnh họ nặng lên á thì họ có cơn. Anh cháu thì có cơn đôi lúc rất là một ngày cũng khoảng hai lần cái cơn nó dữ lên đó cô.
Nhưng mà làm sao mà anh chịu đi chữa trị vậy? Gia đình gọi cảnh sát à?
Thì không có gọi cảnh sát thì không, ở nhà thì không có dám gọi. Cô biết người Việt Nam thì đâu có dám, mỗi lần mà kêu cảnh sát là không có dám làm điều đó. Thì cứ bữa đó thì cơn lên quá thì cứ cho uống thuốc ngủ á cô. Uống thuốc ngủ rồi khuyên là đi tự, có một cái bệnh khi mà tính cái thời kỳ cái bệnh nó nặng á thì lại làm như là người nó lờ đờ cái cô, nó khờ khờ á. Thì bắt đầu chị của cháu mới chở đi, chị của cháu với một người anh rể nữa thì chở đi bác sĩ thì mới biết ra là bệnh tâm thần. Mà ở nhà thì cũng nghi nhưng mà không có dám nói. Xong rồi dần dần á thì bác sĩ cho uống thuốc ngủ rồi chị sao á thì bây giờ là cũng là tỉnh táo, nhưng mà trong cái tỉnh táo đó cũng nó không có cái hình no mòn nữa cô, nó cũng là bình thường, nhưng mà sao sao mình nhìn nó mình thấy nó con người nó hơi kỳ, tại vì mình có hay là mình có cảm nhận với cháu không biết.
Vâng. Vâng, cảm ơn Tuyết Mai rất là nhiều đã chia sẻ cái câu chuyện thật là riêng tư như vậy. Không biết bác sĩ Teresa Bùi nghĩ sao? Thật ra chữa trị tâm thần không phải chỉ bằng thuốc không, phải không? Còn có nhiều cái, phải có nhiều cái yếu tố khác nữa hả?
Dạ vâng, không những chỉ thuốc không, nhưng mà có những vấn đề về tâm lý. Ví dụ còn có thể đi tới bác sĩ tâm lý để mà họ giúp cho mình coi coi là trong lòng của mình có những cái gì vương vấn hoặc những cái gì, những cái khúc mắc gì hay không, nhiều khi mà mình không biết tới, hoặc là mình nghĩ nó đã sâu xa quá rồi mà mình không có ảnh hưởng tới mình nữa, nhưng mà thực ra không phải như vậy. Và với lại trong cái environment,
cái môi trường,
cái môi trường mình. Dạ vâng, thí dụ như mà trong nhà mà có cha mẹ mà suốt ngày cứ cãi lộn với nhau, suốt ngày cứ tạo hành gia đình đó, thì làm sao mà đứa bé nó có thể có một cuộc sống bình thường được.
Ví dụ như là những cái trường hợp mà những kẻ sát nhân đó thường được giảm án vì cho rằng bị bệnh tâm thần. Như vậy thì người ta căn cứ vào những cái dự kiện nào để mà tha bổng hay là giảm án cho họ? Tức là cái về cái bệnh lý như thế nào thì mới giảm từ cái tội mà sát nhân xuống mà tha bổng đó vậy, bác sĩ Teresa?
Dạ, cái đó thì cháu không có rành lắm.
Forensic psychiatrist mà... phải mời một bác sĩ chuyên môn về vấn đề luật pháp nữa.
Dạ vâng, thì có những bác sĩ thông thường mà họ chuyên môn về forensic, giống như là cô Thanh Thủy nói, thì người ta sẽ nói chuyện với cái người tội phạm này và để coi là cái sự suy nghĩ của họ lúc mà họ
nổi
làm
cơn
cái
điên
đó nó như thế nào. Họ có cái capacity, nó có, họ có cái lý trí, họ có hiểu được cái việc họ làm hay không, và đại khái như vậy.
Vâng, dạ xin mời vị thính giả kế tiếp xin đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây ạ, thưa ông.
Tôi tên Sơn, nghe không được.
Dạ vâng, chào ông Sơn.
Em mời ông.
Hỏi vụ tinh thần. Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi đang nghe đây, mời ông nói.
Cho tôi hỏi cái chương trình sức khỏe tâm thần nó chấm dứt luôn hay là nó tạm ngưng rồi nó mai mốt trở lại?
Trước ông định nói sức khỏe tâm thần là chương trình nào vậy? Chúng tôi đang
chương trình buổi chiều thường thường do ông bác sĩ nói chuyện với hai ca.
Dạ bác sĩ Kình, dạ không ạ, bác sĩ Kình thì chấm dứt rồi thưa ông. Vâng, là tại vì đó là chương trình tuổi hạc sức khỏe tâm thần của người già, nhưng mà bắt đầu từ tuần tới chúng tôi có chương trình sức khỏe tâm thần với lại bốn vị bác sĩ chuyên môn về tâm thần sẽ trả lời những câu hỏi trực tiếp của thính giả. Trước đây thì
cái bao nhiêu thứ mấy ạ?
Đến dạ ngày thứ tư ạ. Từ 3 giờ tới 4 giờ. Dạ không, một tháng mới có một lần thôi. Vâng. Tuần sau là bắt đầu đó thưa ông.
Của ông bác sĩ mà đã nói chuyện trước á.
Vâng.
Có thể nào tập hợp lại được
dạ vâng.
Nào được không ạ?
Dạ vâng, bây giờ cũng đang tạm nghỉ, chúng tôi sẽ nói chuyện lại. Vâng, tại vì là mùa hè đó, thành ra cái nhóm bác sĩ Kình đó là chương trình tuổi hạc thưa ông, sức khỏe tâm thần của những người lớn tuổi, thì có bác sĩ Kình cũng là một bác sĩ chuyên môn về tâm thần, thì bác sĩ lên chỉ nói chuyện về đề tài thôi chứ không có nhận phone của thính giả gọi vào. Vâng, hy vọng chương trình nó sẽ trở lại thì chúng tôi sẽ thông báo thưa ông. Vâng, xin chào ông Sơn nhé. Vâng, thật ra đó cái vấn đề khi mà nghe chữ tâm thần hay là hồi nãy cái câu mà Tuyết Mai nói, không biết chị Thu Nga nghĩ sao, với Thanh Thùy nghĩ ngay đến chính vì cái điều đó đó mà cái vấn đề khi mà Tuyết Mai nói là trở ngại Việt Nam mình thì đâu có dám gọi cảnh sát hay là đâu có dám để lộ ra rồi sợ mất mặt rồi mất thể diện hay là khó khăn, chính cái điều đó nó làm cho cái chuyện tâm thần của trong cộng đồng người Việt mình vẫn mang một cái bị một cái thành kiến là một cái điều gì xấu xa, phải che giấu, phải nhục nhã, phải không?
Dạ,
phải xấu hổ. Trong khi nếu mình bị ung thư thì mình nói, ồ tôi bị ung thư, người nhà tôi bị ung thư, mình nói một cách hồn nhiên, thản nhiên, mà trong khi tại sao mỗi lần đến tâm thần thì mình sợ. Mà chính vì cái sợ đó đôi khi làm cho người chồng không có thể chữa trị được. Đây chúng tôi cũng chỉ định nói đến, vẫn biết ngay là khó khăn vô cùng. Khi mà gọi cảnh sát tới thì sẽ bị, người chồng có thể bị bắt vào bót, có thể bị giấy phạt, rồi bị rất nhiều cái khó khăn, dĩ nhiên là mất mặt rồi, mất thể diện rồi. Nhưng mà sau đó người chồng sẽ được chữa trị, sẽ được đi học cái lớp để tự chủ cái cách nóng giận, sẽ được bác sĩ theo dõi, và như vậy biết đâu lại giúp được chữa được cái bệnh đó cho người chồng, cải thiện được cái hoàn cảnh gia đình, gìn giữ được cái hạnh phúc đó, và nhiều khi lại cứu được cả cái mạng sống của chính người đó cũng như người thân. Tại chúng ta cũng thấy rất nhiều người Việt Nam mình nhiều khi nổi giận lên quá bắn chết cả vợ con xong rồi mình tự tử theo.
Dạ vâng.
Vâng, thì đến cái tình trạng đó thì tệ hơn rất là nhiều, chị Thu Nga.
Dạ vâng, cái vụ đó thì cũng không có lâu thì quý vị biết rằng người chồng này rất là nóng tánh và ghen tuông, vì vậy cho nên là bực bội đã bắn chết cả vợ, gia đình của vợ, rồi tự sát nữa. Và về cái vấn đề mà những cái bệnh tâm thần đó, những nghiên cứu cho thấy rằng kiểm soát quá độ cũng là một cái bị bệnh tâm thần. Tuy nhiên có cái câu hỏi của Thu Nga là ví dụ như là mình bị hook, mình bị obsessed vào một cái vấn đề gì đó, ví dụ như là mình mê chơi cờ bạc, hoặc là mình mê chơi những cái game trên computer, hoặc là mình kiểm soát vợ chồng của mình nhiều quá, thì đó có phải là một cái triệu chứng mà tâm thần hay không, bác sĩ Teresa?
Dạ, nói chung cái gì thái quá đó thì cũng cũng không có tốt.
Uh-huh.
Thì cũng giống như là nghiện rượu hay là này kia thôi. Thì nó có những cái nó có những cái group mà mình có thể đi, mình có thể dự để mà người ta giúp mình về những cái việc đó.
Nhưng mà bác sĩ Teresa có nghĩ rằng cái cách mà tự test mình tốt nhất á, là thí dụ như đối với vấn đề nghiện rượu chẳng hạn, hay là hút thuốc, hay là đánh bài, nếu mà bây giờ mình thấy mình tự nhiên mình cảm thấy muốn uống cái rượu đó, nhưng mà nếu mình ngừng lại mình bảo không, mình không uống, và mình ngừng được thì như vậy là bình thường, phải không?
Dạ, có nhiều người người ta dùng ý chí của mình để mà người ta có thể ngừng hút thuốc, người ta có thể ngừng uống rượu. Cái chuyện đó cũng xảy ra cũng rất là thường, cũng không có gì là khó. Nhưng mà có một số người thì người ta lại không làm được. Thì nếu như dĩ nhiên nếu mà mình có thể dùng ý chí của mình thì không nói là gì rồi, thì cái đó là việc tốt.
Mình coi như mình tự chữa được cho mình.
Dạ vâng. Còn có nhưng mà có những cái trường hợp, thí dụ như một người mà bị nghiện rượu quá lâu rồi mà người ta tự nhiên người ta bỏ, gọi là quit cold turkey đó, coi như là bỏ ngang xương á, thì khi mà người ta có thể go through withdrawal, người ta có thể bị những cái chứng khi mà người ta ngưng
tức là thay đổi bất thường ở trong cái sinh hoạt đời sống của mình ha.
Dạ, nhưng mà người ta lại có thể bị những cái như là bị động kinh, tại vì người ta bị ngưng uống rượu
quá nhanh.
Đại khái như vậy. Thì cho có một số những trường hợp như vậy mà nó có thể làm nguy hiểm đến cái tính mạng của mình.
Thành ra nếu có cai thì cũng cai từ từ thôi.
Dạ vâng.
Vậy là cũng tin vui cho những ông mà đang nghiện rượu mà muốn cai chị thứ hai. Nhưng mà cái thuốc lá mà bỏ mà cô thức kỳ như là bác sĩ Teresa nói thì đâu có sao đâu.
Dạ, cái đó thì không có sao.
Cái đó thì có rất nhiều người có thể bỏ được. Nhiều khi người ta nói bỏ dần dần mới khó bỏ, còn bỏ đùng một cái bỏ luôn thì bỏ được.
Dạ vâng.
Vâng, bây giờ quý thính giả cũng còn đang đầy trên đường dây đây. Chúng tôi xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây thấy không?
Chào chị Thu Nga, chị Thu Thủy và bác sĩ Teresa.
Dạ, chào ông ạ.
Xin cho biết quý sai nhà.
Tôi Đức Nguyễn.
Vâng ạ, chào ông Đức. Dạ,
dạ tôi có câu hỏi như thế này hỏi bác sĩ thôi. Tại vì cách đây gần 4 năm rồi tôi bị bệnh, phải vô bệnh viện nằm mất 4 ngày.
Vâng.
Rồi bây giờ thì bác sĩ nói tôi bị bệnh trầm cảm, cho nên bác sĩ cho tôi uống cái thuốc Lorazepam gì đây này, nó 0.5mg á. Thì ngày uống 2 lần 3 lần tùy theo mà không uống ấy, thì cái người nó cứ lâng lâng lên, hoặc là suy nghĩ một cái gì nó nhức đầu lắm. Hoặc là bây giờ, ví dụ như bây giờ mà ngồi đọc một cái bài báo hay bài gì, chỉ nhiều khi chỉ đọc được 5 phút là nó nhức đầu, nó nhức đầu xong người nó nâng nâng, nên phải uống cái viên thuốc đấy. Thì đấy có phải là cái bệnh tâm thần không bác sĩ?
Nếu mà cái triệu chứng mà khi mà bác không uống thuốc mà cái đầu bác bị nhức thì cái đó thì rất là khó nói, mà khi mà bác dùng thuốc thì nó lại đỡ. Thì cái đó thì Thúy Sơn nghĩ là bác nên trở lại bác sĩ nào mà cho bác cái thuốc đó đó, mà cho họ biết là bác có cái triệu chứng đó. Nếu như mà chỉ nghe bác nói thôi thì nó không có giống như là bị phản ứng phụ. Tại vì nếu như mà bác không uống thì bác bị, mà bác uống thì bác lại đỡ, nó không có giống như là phản ứng phụ. Nhưng mà tại sao mà bác sĩ cho bác cái thuốc đó thay vì những thuốc khác thì cái đó thì Teresa không có được rõ. Thì cái đó thì nên trở lại bác sĩ nào mà đã ghi toa cho bác cái thuốc đó và hỏi coi là có những cái thuốc khác mà bác có thể thử hay không.
Dạ, bác sĩ gia đình thì nói là tôi bị thần kinh.
Dạ. Bác bị thần kinh là bác bị thần kinh là về phần neurology hay là bác bị tâm thần về psychiatry, nó hơi khác ạ.
Dạ, tôi cũng không hiểu cái điều đó.
Và nếu vậy thì chắc là hay là bác nhờ bác sĩ tâm thần giới thiệu bác đến một bác sĩ chuyên về cái bệnh mà bác sĩ tâm thần mà bác sĩ gia đình nói đấy, phải không?
Dạ, vâng.
Vâng, thần kinh thì đến với bác sĩ thần kinh.
Từ hồi tôi bị giờ cái tánh tôi nó cục cằn, nó hay nóng nảy lắm.
Dạ, mà khi mà bác uống thuốc đó bác có cảm thấy có khác gì không?
Thì thấy thấy nó trầm lại.
Dạ.
Trầm lại. Mà ví dụ như bây giờ như nhìn những cái phim mà đánh nhau máu me hay này, cái vụ đụng xe gì tôi sợ lắm, về là phải lấy thuốc uống liền. Còn không một người nó xây sầm mặt mũi vào xong rồi là nó nâng lên làm ghê lắm.
Vậy. Thì tại vì Teresa không có biết rõ cái bệnh của bác, nhưng mà nói chung chung đi, thí dụ như mà mình bị cao máu hay cao mỡ hay gì đó thì nó không chỉ có một loại thuốc không, thì nó có nhiều cái sự chọn lựa lắm. Thì nếu như mà bác cảm thấy như cái này mà làm cho bác nhức đầu thì bác có thể nói với bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ nào mà cho bác cái thuốc này đó, để họ coi họ có thể thử một cái loại thuốc khác cho bác hay không.
Vâng, vậy cảm ơn bác. Vâng, cảm ơn bác đã gọi vào. Vâng, hy vọng bác khá
rất nhiều. Cảm ơn chị Thu Thủy và chị Thu Nga rất nhiều nha.
Dạ vâng, dạ,
vâng. Như vậy là cái trường hợp mà những người bị bệnh tâm thần như bác mà nói ra là mình bị bệnh tâm thần thì chắc là cũng có nhưng mà ít thôi. Thành ra rất là cảm ơn bác. Thành ra những người nào mà mình cảm thấy là mình bị bệnh tâm thần mà mình có thể chia sẻ được thì cũng rất là tốt. Là tại vì ngay không có phải chỉ có người Việt Nam không, chị Thủy và bác sĩ Teresa, có đúng là ngay những người mà tại Hoa Kỳ cũng vậy. Họ coi như bệnh tâm thần là một cái gì, một hình thức mà họ gây cho họ cái mặc cảm và tự ái. Có phải hay không ạ? Họ ít khi mà họ chấp nhận mình là bị bệnh tâm thần lắm, phải không bác sĩ Teresa và chị Thuê?
Dạ vâng, nói chung chung, ngay cả những người Mỹ, những người bản xứ ở đây cũng vậy.
Nhưng mà thường thường đó là những người mà chắc chị Thu Nga cũng còn nhớ ở ngay tiểu bang Texas mình đó. Có ông trung sĩ mà Russell,
Russell đó, dạ vâng, đúng rồi.
Vâng, mà ông mới bắn chết bao nhiêu người đó. Là ông ấy, chính bác sĩ của ông cũng đã nói là ông bị tâm thần và ông mới phải đi chữa trị. Nhưng mà ông ấy cho rằng á, khi mà bị cấp trên mà buộc phải đi gặp bà cố vấn về tâm lý đó, ông nổi giận lên tại vì ông cho là như vậy là yếu đuối, là thiếu tự chủ, là thất bại thế này thế kia. Cho nên ông không có chịu. Trong lúc đó ông này ông đã có cái dấu hiệu tâm thần từ hồi còn trẻ rồi. Khi mà gặp khó khăn việc học cũng như làm việc, không làm việc gì được lâu dài, cứ làm thời gian lại nghỉ học về môn này lại đổi qua môn khác môn kia, cái đó cũng là những cái triệu chứng tâm thần cho thấy từ trước rồi, mặc dù nó còn nhẹ thôi, cho đến lúc mà đến khi mà bị ly dị, tức là bị thêm một cái gì nữa, phải không?
Nhà một cái sốc.
Vâng, một cái sốc nữa. Thì nó làm cho thành rất là nặng. Mà cái khổ là khi mà ông này giận ai không giận, lại giận bắn chết ngay mấy ông bác sĩ tâm thần đang chữa cho mình. Thành ra đây cũng là một cái nghề rất là nguy hiểm đó, bác sĩ phải sao bồi. Có sợ không khi mà phải đối diện với các bệnh nhân tâm thần có những cái phản ứng bất ngờ như vậy?
Dạ vâng, thì nhiều khi cũng sợ lắm. Là khi mà Trisa nói là chọn cái ngành này thì bố mẹ nói thôi, khi người ta hung lên một cái làm sao mà con đỡ được. Nhưng mà làm ở bệnh viện thì cũng có đỡ một phần nào, tại vì lúc nào mà mình cảm thấy không có được thoải mái, mình cảm thấy là mình nói chung là cái safety của mình á, mình không có được chắc ăn á, thì
an toàn
thôi. Dạ, thì mình lúc nào mình cũng có thể hỏi nhân viên ở bệnh viện đi theo kèm với mình.
Vâng, chị Thu Nga biết không, này khi mà gặp nhóm bác sĩ trẻ Việt Nam này nó rất là phục. Bác sĩ Teresa Bùi này rất là trẻ, xinh xắn, có hai cái lúm đồng tiền, rất là dễ thương, trông nhỏ nhắn, nhỏ bé, yếu đuối lắm. Mà trong nhóm bác sĩ bốn người này thì có một nam và ba nữ. Chị mà nhìn thường không thể nào tưởng tượng được là những bác sĩ, nghĩa là đã tốt nghiệp bác sĩ chứ đừng có nói lại là bác sĩ về tâm thần. Thế mà lại bốn người trẻ này đó, không những cùng học chọn cái ngành nghề này tự mỗi người, và khi mà học chung đó thì kết tụ lại với nhau, và bây giờ muốn làm thành một cái nhóm bác sĩ Việt Nam để mà quảng bá tất cả những cái điều mà chia sẻ những cái kiến thức này đối với là cộng đồng người Việt mình, và cũng muốn đi vào cộng đồng người Việt mình. Chính tụi này cũng sợ quá, nói là tôi cái này là người Việt mình chưa quen với cái này đâu, chắc là ế nhà bệnh phòng khám bệnh sẽ ế khách. Tại vì đa số các bác sĩ tâm thần nói thường thường là khi nào bị nặng lắm, điên loạn người ta mới đến gặp bác sĩ, chỉ ít ai mà đến chữa trị. Tuy nhiên nhóm bác sĩ trẻ này rất là lý tưởng. Họ tin rằng đã mình, cộng đồng mình ở đây đã đến cả gần 4 thập niên rồi, thì cũng dần và bao nhiêu cái dịch vụ rất là tốt để mà có thể chữa trị ngay lúc mới bắt đầu phát, mới bắt đầu phát bệnh đó, mà chữa trị ngay thì có thể trở lại hoàn toàn như người thường. Còn thì để quá lâu, nhiều khi quá lớn, như hồi nãy mà bác Đức nói đó, nhiều khi quá lớn, quá già rồi, thành ra chỉ còn một cách điều trị là thuốc để mà nhận thôi, chứ không có cơ hội để mà thay đổi nữa, phải không?
Dạ vâng.
Bác sĩ Teresa, nhưng mà nếu mà ngay khi mà mới thấy gia đình có những cái triệu chứng mà mới bắt đầu phát ra đó, thì có thể chữa được liền và sống hoàn toàn bình thường.
Dạ vâng.
Vâng, và đây là một cái điều rất là đáng cảm phục. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, xin kính chào quý vị trên đài ạ.
Dạ, xin chào bà, xin được biết quý danh bà.
Dạ, thưa tôi tên Phụng ạ.
Chào bà Phụng ạ.
Dạ, thưa tôi thấy chương trình của bác sĩ mà sắp tới có các bác sĩ tâm thần rất là phong phú, rất là hay. Tại vì có nhiều người tới bị bệnh tâm thần, tôi gọi hỏi ý kiến với để có rất nhiều sáng kiến thì tôi thấy hay hơn là chương trình của bác sĩ nào đó mà nói chỉ có một lập trường một mình như vậy thì nó không được phong phú mà chỉ có một chiều thôi ạ.
Dạ, dạ vâng, cảm ơn bà Phụng. Vâng, nhưng mà cũng xin bà vâng bà Phụng cứ nói ý kiến là bà Phụng. Thật ra chương trình bác sĩ Kỉnh rất nhiều người cũng quý lắm thưa bà Phụng. Bởi
dạ, vâng.
vì đó có nhiều người tâm thần như trường hợp bà Phụng đó, thì bà Phụng thấy rằng khi mình nhận ra đó thì là một cái hình thức rất là lành mạnh và rất là hay, nhưng mà có nhiều người họ không muốn nhìn nhận cái điều đó, thành ra họ chỉ muốn lặng lẽ thụ động lắng nghe thôi đó, chứ người họ không muốn gọi vào. Thành ra khi mà như thí dụ như bác sĩ Kỉnh, mỗi một cái chương trình bác sĩ Kỉnh nói ra đó, đưa ra hẳn một cái đề tài về một cái đề tài đó và nói từ đầu tới đuôi chọn cái vẹn cái đề tài đó cũng quý lắm.
Dạ vâng.
Đem tất cả những cái kiến thức bao nhiêu năm bao nhiêu tuổi nghề của bác sĩ Kỉnh thì nói ra cũng rất nhiều thính giả quý. Thành ra từ khi mà chương trình tạm ngưng đầu mùa hè tới giờ thì nhiều người hỏi thăm lắm đó bà Phụng. Vâng, cảm ơn.
Dạ, cái này cho hai chương trình thì cũng rất là quý ạ.
Vâng ạ.
Chương trình của các bác sĩ tâm thần thì ta gọi vô thì rất là tốt ạ.
Dạ.
Dạ, xin cảm ơn ạ, kính chào ạ.
Dạ vâng,
dạ, vâng. Và bây giờ thì chúng ta cũng đã gần hết giờ rồi. Và trước khi mà chúng ta tạm ngưng cái chương trình này, chắc chắn là sẽ mời bác sĩ Teresa Bùi trở lại một lần nữa. Nhưng mà trước khi chấm dứt chương trình thì bác sĩ Teresa Bùi có thể nói sơ qua một vài cái yếu tố mà trong gia đình có thể là nhận ra là người thân của mình có thể là bị bệnh tâm thần để đi chữa trị cho đúng lúc đúng thời hay không, thưa bác sĩ Teresa?
Dạ, cái những cái yếu tố thì nó có rất là nhiều, nhưng mà nếu mà người thân trong nhà, đại khái nếu như mà mình cảm thấy bất cứ những cái gì mà bất bình thường thì mình nên để tâm để ý. Chưa chắc là những cái bất bình thường đó nó là triệu chứng của những cái bệnh tâm thần. Thí dụ như tuổi mới lớn, mới quen biết bạn trai bạn gái rồi mới chia tay thì cũng buồn, rồi cũng nhiều khi cũng muốn ngồi trong nhà một mình, không muốn đi đâu. Mà cái đó thì chưa chắc là những cái triệu chứng của bệnh tâm thần. Nhưng mà nếu mà cái sự việc đó mà nó kéo quá dài và cộng chung với những cái thái độ hoặc là những cái lời nói mà không có được bình thường, hoặc là người ta trở nên cáu kỉnh một cách quá đáng, thì nhiều khi mình cũng nên ít nhất là nên đưa tới bác sĩ gia đình để mà bác sĩ gia đình hỏi thăm, có thể là một người khác, một người ngoài hỏi thăm thì người ta có thể có một người để mà thổ lộ, nếu mà người ta nói chuyện nhiều khi người ta cũng đỡ đi phần nào. Còn nếu như không mới bác sĩ gia đình mà có nghĩ là người ta cần nên tới bác sĩ tâm thần thì bác sĩ gia đình có thể giới thiệu cho người ta tới.
Vâng, có rất nhiều những người tuổi trẻ đó, cái tuổi teen đó, bắt đầu vào tuổi teen đó thì hay cãi vã với cha mẹ, nhiều khi cãi vã cũng hỗn hào lắm, hay là nhiều khi cãi vã với anh chị em. Nhưng mà nếu cái điều đó cứ tiếp diễn hoài, nó quá độ như vậy thì cũng là cần phải quan tâm, phải không?
Dạ vâng.
Tại vì cái tuổi teen cũng rất là nhiều, càng ngày chúng tôi càng nhiều thấy cái vụ tự tử trong số những cái em còn trẻ đối với gia đình, đặc biệt là chính những cái em mà nhiều khi nó cãi vã, nó hung bạo ra, nó lộ ra, nó còn đỡ.
Yeah.
Còn có những cái đứa mà nó không có, nó cứ ghìm lại trong lòng đó, đùng một cái là nó tự tử, lúc đó cha mẹ không có hiểu được tại sao. Nhưng mà chính cái hành động tự tử cũng là một cái hậu quả của bệnh tâm thần, phải không? Bác sĩ thấy sao?
Dạ, vâng. Thì nói chung, Thúy sẽ thấy trong cuộc sống của mình cái gì cũng vậy, cái gì điều độ là tốt nhất. Thì cái gì á, mình buồn, vui cũng nên điều độ một chút. Còn nếu như mà quá đáng thì cũng nên để ý tới.
Dạ vâng.
Vâng. Vui quá cũng không được chị Thư.
Dạ vâng, đúng rồi. Buồn quá thì không được rồi, mà vui quá thì cũng không được. Có thể là cái vui của mình quá là cũng làm cho người khác bực bội. Vâng, đến đây thì chương trình Tình Yêu và Gia Đình cùng với chị Vũ Thanh Thủy, mà bác sĩ Teresa và Thu Nga xin được tạm ngưng. Cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình cũng như là chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị về chứng bệnh tâm thần. Và chúng tôi hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga rất nhiều và xin cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi vào đóng góp chương trình này. Và những quý vị đang âm thầm lắng nghe ở ngoài cũng xin chân thành cáo lỗi những quý vị gọi vào mà chúng tôi không có thể nhận điện thoại được nữa. Xin được nhắc lại là tuần sau vào ngày thứ tư, thứ tư tuần sau, tức là ngày 15 Tây.
Dạ vâng.
Vâng, từ 3 giờ cho tới 4 giờ chiều trên làn sóng 900 AM. Thì chúng tôi sẽ có nhóm bác sĩ, lần đầu tiên 4 bác sĩ sẽ cùng tham dự cái chương trình này để mà ra mắt quý thính giả. Sau đó qua tới tháng 9 thì cũng là ngày 12 tháng 9 cũng từ 3 giờ đến 4 giờ, qua đến tháng 10 thì ngày 10 tháng 9, tức là tuần lễ thứ 2 trong tháng, trừ cái tuần sau thì là tuần lễ thứ 3 rồi. Nhưng mà cứ nói chung là cứ mỗi tuần lễ ngày thứ 4, thứ 2 trong tháng thì nhóm bác sĩ sẽ đến với chương trình Sức Khỏe Tâm Thần. Mời quý thính giả đón nghe và gọi vào để mà đặt tất cả mọi câu hỏi. Có tới 4 bác sĩ đấy, 1 nam 3 nữ, trả lời rất là hay ở chị Thu Nga. Không ngờ một bác sĩ còn trẻ được tuổi rồi. Như vậy mà nói tiếng Việt vừa thạo mà cũng thạo tất cả mọi cái câu hỏi như vậy. Cảm ơn bác sĩ Teresa Bùi rất là nhiều. Chúng tôi sẽ trông chờ đến tuần sau để mà được nghe cả 4 bác sĩ cùng hội thoại với quý thính giả.
Vâng, thì Teresa cũng cảm ơn đài Sài Gòn Houston đã cho chúng cháu có cơ hội để mà tới để mà thưa chuyện với tất cả quý thính giả. Và hy vọng là sẽ được sự ủng hộ của quý thính giả trong những cái ngày sắp tới.